Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Trong chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị các nội dung sau đây.
Trước hết là thánh lễ nhân ngày Chúa Nhật lời Chúa lần thứ nhất và đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Tiếp đến là sinh hoạt giáo hội.
Và cuối cùng là lá thư Vatican.
Bây giờ, Xuân Khánh xin tường thuật thánh lễ và buổi đọc kinh truyền tin do Đức Thánh Cha chủ sự vào trưa Chúa Nhật hôm qua.
Thưa quý thính giả, sáng Chủ nhật 26 tháng 1 năm 2020, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô nhân ngày Chủ nhật lời Chúa lần thứ nhất. Trước khi bắt đầu thánh lễ, Đức Thánh Cha đã tôn kính thi hài Thánh Timôthê được đặt gần bàn thờ nhân dịp thánh tích được đưa về Roma trong tuần lễ cầu cho sự hiệp nhất các Kitô hữu. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha tập trung vào sứ vụ rao giảng của Chúa Giêsu. Người là lời của Thiên Chúa đến trần gian để nói với chúng ta bằng lời và cuộc sống của Người. Đức Thánh Cha giải thích ba điểm: cách thế, nơi chốn và đối tượng của lời rao giảng của Chúa Giêsu. Trước hết là cách thế. Chúa Giêsu bắt đầu bằng một lời mời gọi đơn giản: anh em hãy sám hối vì nước trời đã gần đến. Đây là điều căn bản trong các lời giáo huấn của Người. Nước trời là nước Thiên Chúa. Nước trời đến gần nghĩa là Thiên Chúa đến gần. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, đây là điều mới mẻ, sứ điệp đầu tiên. Thiên Chúa không ở xa, đấng ở trên trời đã xuống trần gian, đã làm người. Người xóa bỏ các rào cản, các khoảng cách. Chúng ta không xứng đáng với điều đó, người đã bước xuống, đến gặp gỡ chúng ta. Đức Thánh Cha nói tiếp, đây là sứ điệp vui mừng. Thiên Chúa đã đến viếng thăm con người bằng cách nhập thể làm người. Người không mang lấy thân phận con người vì trách nhiệm, nhưng vì tình yêu. Người mong ước ở cùng chúng ta, ban cho chúng ta sự xinh đẹp của cuộc sống, bình an trong tâm hồn, niềm vui được tha thứ và cảm thấy được yêu thương. Như thế chúng ta hiểu được lời Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hoán cải và thay đổi đời sống. Thay đổi đời sống là bắt đầu cách sống mới, không còn sống cho chính mình, nhưng là sống với Thiên Chúa và cho Thiên Chúa, với tha nhân và vì tha nhân, với tình yêu và vì tình yêu. Đức Thánh Cha giải thích, vì thế Chúa ban cho chúng ta lời người để chúng ta đón nhận như lá thư tình được viết cho chúng ta và giúp chúng ta cảm nhận người ở bên cạnh chúng ta. Lời Chúa an ủi và khích lệ, nhưng đồng thời cũng mời gọi hoán cải, giải thoát chúng ta khỏi bị tê liệt bởi tính ích kỷ cá nhân. Bởi vì lời Chúa có sức mạnh thay đổi đời sống, giúp vượt qua miền u tối, đến với ánh sáng. Đây là sức mạnh của lời Chúa. Điểm thứ hai, Đức Thánh Cha nhấn mạnh là Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng từ vùng u tối, từ vùng Galilee của dân ngoại, là nơi sinh sống của những người khác nhau, và nó là một hỗn hợp thực sự của các dân tộc, ngôn ngữ và văn hóa. Đó là nơi các ngư phủ, thương gia và dân ngoại sinh sống, không phải là nơi thuần túy do Thái giáo. Nhưng Chúa Giêsu đã bắt đầu từ đó. Không phải từ tiền đình đền thờ Jerusalem, nhưng là ở vùng dân ngoại, vùng ngoại biên đối với người Do Thái. Từ đó, Đức Thánh Cha nhận định, lời cứu độ không tìm những nơi dành riêng, an toàn, nhưng đến với sự phức tạp và bóng tối của chúng ta. Như khi xưa, ngày nay Chúa mong muốn viếng thăm nơi mà chúng ta nghĩ người không đến. Bao nhiêu lần chúng ta muốn đóng kín cửa, muốn che giấu các vấn đề, giấu nó trong lòng, rồi đi gặp Chúa bằng cầu nguyện, cố gắng để sự thật của người không đánh động nội tâm của chúng ta. Và Đức Thánh Cha khẳng định, như trong tin mừng, Chúa đi khắp vùng Galilee thì người cũng không ngại khám phá tâm hồn chúng ta, những nơi cay đắng và khó khăn nhất. Chúa biết, chỉ có sự tha thứ của người chữa lành chúng ta, chỉ có sự hiện diện của người biến đổi chúng ta, chỉ có lời người canh tân chúng ta. Và Đức Thánh Cha mời gọi, hãy mở những con đường quanh co nhất của chúng ta để lời Chúa đi vào. Cuối cùng, Đức Thánh Cha lưu ý rằng, những người đầu tiên đón nhận lời Chúa Giê-xu giảng dạy là những người đánh cá, những người không được chọn theo điều kiện khả năng hay đạo đức, nhưng là những người lao động. Chúa gọi họ từ cuộc sống của họ, nơi họ ở và như chính họ là, để tham gia vào sứ mạng của người. Và họ ngay lập tức bỏ lưới theo người bởi vì họ bị thu hút bởi tình yêu. Đức Thánh Cha nói, để theo Chúa Giê-xu, những việc làm tốt thôi chưa đủ, còn cần lắng nghe lời mời gọi của người mỗi ngày. Chỉ có người đứng biết và yêu chúng ta tận thẳm sâu, giúp chúng ta bước ra biển đời. Do đó, chúng ta cần lắng nghe lời Chúa giữa hàng ngàn tiếng nói mỗi ngày. Chỉ có lời Chúa không nói với chúng ta những sự kiện, nhưng về sự sống. Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng bằng lời mời gọi, hãy dành chỗ cho lời Chúa. Mỗi ngày hãy đọc cẩn thận vài đoạn kinh thánh. Và Ngài khuyên chúng ta luôn có Kinh Thánh bên cạnh, trên ghế bàn ở nhà, trong túi áo, trên điện thoại. Hãy để lời Chúa linh hướng cho chúng ta. Chúng ta sẽ khám phá rằng Thiên Chúa ở gần chúng ta, chiếu sáng bóng đêm của chúng ta, dẫn dắt chúng ta bằng tình yêu. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã trao sách Kinh Thánh cho 40 người đại diện cho các hoàn cảnh sống khác nhau, từ các giám mục đến linh mục, từ giáo lý viên đến những người tình nguyện, từ hiến binh đến lính Thụy Sĩ, từ cảnh sát đến quân cảnh, từ bác sĩ đến y tá, từ các chuyên viên Kinh Thánh đến các nhà báo, đến người già, người tàn tật, vân vân. Sau khi cử hành thánh lễ vào lúc 12 giờ trưa từ cửa sổ dinh tông tòa, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin trước sự hiện diện của hàng chục ngàn tín hữu tụ họp tại quảng trường. Đức Thánh Cha đã có bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin. Đức Thánh Cha nói, lời Chúa Giê-xu mời gọi tất cả mọi người thiện tâm sám hối được hiểu trọn vẹn dưới ánh sáng của sự tỏ mình của Chúa Con mà chúng ta đã chiêm ngắm trong những Chúa Nhật vừa qua. Nhiều lần, việc thay đổi đời sống, rời bỏ con đường ích kỷ, con đường của sự ác và tội lỗi là không thể bởi vì cam kết hoán cải chỉ tập trung vào bản thân và sức mạnh của bạn, chứ không phải vào Chúa Kitô và Thánh Thần của người. Nhưng sự gắn bó của chúng ta với Chúa không thể giảm xuống thành một nỗ lực cá nhân. Thay vào đó, nó phải được thể hiện qua sự cởi mở tin tưởng của trái tim và tâm trí để chào đón tin mừng của Chúa Giê-xu. Chính điều này đã thay đổi thế giới và con tim. Do đó, chúng ta được mời gọi tin cậy vào lời của Chúa Kitô, mở lòng đón nhận lòng thương xót của Chúa Cha và để mình được biến đổi nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần. Từ đây bắt đầu một hành trình hoán cải thật sự. Giống như đã xảy ra với các môn đệ đầu tiên, cuộc gặp gỡ với Thầy Chí Thánh, với cái nhìn của người, với lời người đã thúc đẩy họ bước theo người, thay đổi cuộc sống bằng cách bắt đầu phục vụ cho nước Chúa một cách cụ thể. Cuộc gặp gỡ ngạc nhiên và quyết định với Chúa Giê-xu là khởi đầu hành trình của các môn đệ, biến đổi họ thành những người loan báo và chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa dành cho dân người. Để bắt chước những sứ giả đầu tiên và những sứ giả của lời Chúa, xin cho mỗi người chúng ta có thể bước đi theo chân Đấng Cứu Thế để mang lại hy vọng cho những người đang khao khát. Xin Đức Trinh Nữ Maria mà chúng ta khẩn cầu trong kinh truyền tin nâng đỡ những dự định này qua sự khẩn cầu của người mẹ. Kính mời quý vị cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Maria.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Ut digni efficiamo promissionibus Christi.
Ad vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Tất cả cuộc sống trong một chiếc ba lô.
Quý thính giả thân mến, chúng ta đang sống cho những ngày đầu năm mới và ai cũng ước mong hành trình năm 2020 này sẽ được mọi sự bình an. Nếu nói cuộc đời là một chuyến đi thì 365 ngày tới sẽ là một phần của hành trình này. Đối với người Công giáo, chúng ta ý thức cuộc hành trình này là một cuộc hành hương trở về nhà cha. Và chính tinh thần này sẽ giúp chúng ta nhìn năm mới với những ý nghĩa và những giá trị mới, đặc biệt là giá trị Kitô. Trong truyền thống Công giáo, hành hương có một lịch sử tôn giáo từ thời xa xưa. Khi đó, người Do Thái hành hương về đền thờ đầu tiên của họ tại Jerusalem để mừng ba lễ lớn, đó là lễ vượt qua, lễ ngũ tuần và lễ lều. Trên đường đi, họ hát những bài hành hương hoặc thánh vịnh, như vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi, ta cùng chảy lên đền Thánh Chúa. Và giờ đây, Jerusalem hỡi, cửa nội thành ta đã dừng chân. Và sau biến cố Chúa Giêsu phục sinh, Kitô giáo nhanh chóng vượt ra khỏi vùng Palestine đến mọi miền trên thế giới, nhất là vùng trời châu Âu. Từ đó, nhiều đoàn người hành hương về Jerusalem đất thánh để đi lại những nơi Chúa Giêsu đã đi qua. Và qua trải nghiệm ấy, họ có thể hiểu biết, yêu mến và theo Chúa Giêsu sát hơn. Giáo hội khuyên các tín hữu, nếu có thể, họ nên thực hiện những cuộc hành hương vì hoa trái đón nhận được từ việc làm đạo đức này rất hữu ích cho đời sống Kitô hữu. Tham gia cuộc hành hương này, chúng ta sẽ có cơ hội để khám phá ra được những giá trị, triều kích cánh chung, lễ hội, tông đồ và hiệp thông. Cuộc hành hương giúp người tín hữu nhận thức triều kích cánh chung của đời mình. Sau cuộc hành hương thường có quyết tâm thay đổi cuộc đời, nghĩa là hướng cuộc đời mình về Thiên Chúa một cách cương quyết hơn. Như thế, người hành hương ước mong đem lại cho cuộc sống của mình một triều kích siêu việt hơn. Triều kích lễ hội, niềm vui của cuộc hành hương Kitô giáo xuất hiện như sự kéo dài hân hoan của người lữ hành Israel đã từng trải nghiệm. Vui dường nào khi người ta bảo tôi, chúng ta cùng đi đến nhà của Đức Chúa. Niềm vui ấy góp phần phá vỡ sự đơn điệu của cuộc sống thường nhật khi tỏ bày một cái nhìn về tương lai khác với cái nhìn của thế gian. Triều kích tông đồ, cuộc hành hương là một việc loan báo đức tin và khách hành hương là những sứ giả lưu động của Chúa Kitô. Triều kích hiệp thông, người hành hương đi đến đền thánh, hiệp thông trong lòng tin và đức ái, không chỉ với những kẻ cùng đi với mình trong cuộc hành trình thánh, mà còn chính với Chúa nữa. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị một trải nghiệm thực tế của hai bạn trẻ trong chuyến hành hương của họ.
Vị hôn phu và tôi, chúng tôi đã thực hiện hành trình đi bộ từ Áo đến Assisi với một ba lô và một chiếc lều. Chúng tôi xin kể lại hành trình của chúng tôi, một cuộc hành trình kéo dài trong 2 tháng, hành lý chỉ vỏn vẹn 11 kg, nhưng với những trải nghiệm đầy ý nghĩa trong chuyến đi hành hương này. Xin mời mọi người cùng chúng tôi quay trở lại 2 tháng trước. Chúng tôi vừa học xong đại học, và vì vậy chúng tôi quyết định đã đến lúc có thể vui hưởng không khí trong lành bằng các hoạt động thể thao ngoài trời. Trong nhiều tuần, chúng tôi đã bị những cuốn sách chôn vùi, bận rộn với bài thi luận văn ra trường. Ngoài ra, chúng tôi cũng muốn dành một chút thời gian để hiểu nhau hơn. Như thế, cuộc hành hương bắt đầu trước cửa nhà tôi. Chúng tôi khởi hành sau bữa ăn sáng, đi qua ngôi làng nơi tôi lớn lên, đi qua trước trường mẫu giáo và ngôi trường cũ của tôi. Chúng tôi đi và đi, và chúng tôi không thể dừng lại. Từ từ làm quen với trọng lượng của ba lô trên vai, ngày đầu tiên chúng tôi đi được 28 cây số với thời tiết nắng nóng của tháng 8, không có áo chống nắng, không đội mũ. Và rồi buổi tối tất nhiên là cảm giác đau đầu, buồn nôn, đau cơ và hai bàn chân bị rộp da. Ngày hôm sau chúng tôi không thể đi được quá 15 cây số. Tuy nhiên sau nhiều ngày trôi qua, chúng tôi nhận ra rằng mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Cơ thể của chúng tôi có sức chịu đựng hơn chúng tôi nghĩ. Và nó đã quen với sự mệt mỏi. Chúng tôi cũng nhận ra rằng nếu bạn làm dù chỉ một chút mỗi ngày, từng bước một, sau đó bạn có thể nghỉ một ngày, nhưng không bao giờ bỏ cuộc đầu hàng. Ngay cả khi bạn chỉ tiến rất chậm, sớm hay muộn bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình. Hành trình đến Assisi, nhiều tu viện đã mở cửa cho chúng tôi. Và như thế, chúng tôi biết một số hội dòng. chúng tôi đã đi qua một số đoạn đường theo các tuyến đường hành hương chưa được ấn định. Do đó có một chút thử thách đối với chúng tôi trong việc tìm một nơi để ở. Chúng tôi thường ngủ trong lều, thậm chí một lần trong một khách sạn 4 sao do không thể tìm được một chỗ ngủ. Vào mỗi buổi sáng, chúng tôi cuộn túi vải lên và chúng tôi không biết sẽ mở nó ở đâu vào buổi tối. Trải nghiệm này thực sự mệt mỏi và nó đã chạm vào tận sâu trong tâm hồn chúng tôi. Nhưng tạ ơn Chúa, hành trình dài 250 cây số cuối cùng không có vấn đề nào như vậy, bởi vì chúng tôi đã tìm được các nhà trọ dành cho khách hành hương trong các khu vực, trong một nhà kho hoặc trong một trường học cũ. Nhưng trong chuyến hành hương của bạn, bạn đã gặp Chúa chưa? Chính người bạn của tôi đã hỏi tôi câu này. Câu hỏi này có vẻ buồn cười đối với tôi, và hôm nay tôi sẽ trả lời. Vâng, tôi đã gặp được Chúa trong công trình sáng tạo, mà đôi khi nó làm tôi hết hơi và mệt mỏi. Và tôi đã gặp được Chúa nơi nhiều người dành cho tôi lòng hiếu khách, ví dụ như bà Clara. Đó là ngày mà chúng tôi vượt qua thung lũng tối và chúng tôi không biết mình sẽ ngủ ở đâu. Và một người phụ nữ vui vẻ với một chiếc xe đạp đi ngang qua chúng tôi. Chúng tôi xin bà dựng lều trên đất của bà. Chúng tôi giải thích rằng chúng tôi là hai người hành hương đến Assisi. Lúc đầu bà Clara rất thận trọng đối với chúng tôi. Bà luôn đeo chìa khóa nhà trên cổ và khóa cửa ngay cả khi bà chỉ đi vài mét. Rất nhiều người lạ xung quanh nhìn chúng tôi với vẻ ngạc nhiên. Nhưng sau khi hiểu được mục đích của chúng tôi, họ lại cho chúng tôi thêm lương thực cũng như những lời khuyên hữu ích của chuyến đi. Vào cuối cuộc hành hương thực sự mới bắt đầu. Con đường đã thay đổi chúng tôi, đã hiệp nhất chúng tôi vững chắc hơn. Nó khiến chúng tôi nhận ra những giới hạn yếu đuối của mình và giúp chúng tôi lớn lên vượt qua chúng. Và giờ đây, chúng tôi đang ở phía trước Vương cung Thánh đường Thánh Francisco Assisi. Sau khi đã đi qua Áo và Ý với ba lô và giày đi bộ đường dài. Trong 53 ngày, chúng tôi đã thực hiện 1.300 cây số đi bộ, cộng với 300 cây số bằng tàu hỏa và sau đó là xe buýt và cáp treo. Chúng tôi đã đạt được mục tiêu của cuộc hành hương của chúng tôi. Và cảm giác bây giờ là không có gì. Tất nhiên thật tuyệt vì cuối cùng chúng tôi đã đến. Nhưng cảm giác nhẹ nhõm tuyệt vời đó không muốn đến. Một chút bối rối, chúng tôi nhìn mọi người vào sáng Chủ nhật hôm đó đang chụp hình trước nhà thờ với chó và trẻ em. Ngay lúc đó chúng tôi nhận ra rằng mục đích thực sự của chúng tôi là chính con đường.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Tòa thánh Do Thái và Palestine.
Quý thính giả thân mến, thứ Năm 23 tháng Giêng vừa qua, dư luận thế giới lại đặc biệt hướng về Jerusalem, nơi viện Yad Vashem tưởng niệm cuộc diệt chủng Do Thái, nhân lễ kỷ niệm 75 năm giải phóng trại tập trung Auschwitz-Birkenau bên Ba Lan. Trại này được Hồng quân Liên Xô giải phóng ngày 27 tháng Giêng 1945. Khi tiến vào đây, họ còn tìm thấy 7.000 tù nhân, phần lớn trại đã được di tản trước đó. Theo Bảo tàng Viện Diệt chủng của Hoa Kỳ, Đức Quốc xã đã tiêu diệt trong trại Auschwitz ít nhất là 960.000 người Do Thái, 74.000 người Ba Lan, 21.000 người du mục và 15.000 tù binh chiến tranh Liên Xô, 10.000 người thuộc các quốc tịch khác. Trong số hàng trăm phái đoàn hiện diện, có gần 50 vị quốc trưởng và thủ tướng chính phủ các nước và cũng có phái đoàn tòa thánh do Đức Hồng Y Cột Cốc, Chủ tịch Ủy ban tòa thánh liên lạc với Do Thái giáo hướng dẫn tham dự lễ nghi tại Yad Vashem. Trước đó, Đức Thánh Cha tái lên án trào lưu bài Do Thái đang bành trướng và Ngài kêu gọi dấn thân bài trừ tận gốc rễ hiện tượng này, loại bỏ những môi trường làm oán thù gia tăng, đồng thời gieo vãi hòa bình. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng thứ Hai 20 tháng Giêng dành cho phái đoàn 54 người thuộc trung tâm Simon Wiesenthal, một tổ chức nhân quyền của người Do Thái có trụ sở tại Los Angeles, Hoa Kỳ, được thành lập cách đây 43 năm với mục đích bài trừ mọi hình thức bài Do Thái, kỳ thị chủng tộc và sự oán ghét các nhóm dân thiểu số. Trong diễn văn tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ca ngợi hoạt động của trung tâm Simon Wiesenthal trong nỗ lực giữ cho ký ức về cuộc diệt chủng Do Thái được luôn sinh động. Ngài cũng bày tỏ một ước muốn, ước gì kỷ niệm về sự tàn ác khôn tả mà nhân loại phát hiện cách đây 75 năm là một lời kêu gọi chúng ta hãy dừng lại ở trong thinh lặng và nhớ lại. Thái độ này giúp chúng ta khỏi trở thành dửng dưng. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ lo âu vì sự bành trướng trào lưu Do Thái trên thế giới và Ngài nói rằng, tôi không mệt mỏi trong việc mạnh mẽ lên án mọi hình thức bài Do Thái, nhưng để đương đầu với vấn đề này tận gốc rễ, chúng ta cũng phải dấn thân giải tỏa thửa đất trên đó oán thù tăng trưởng và nỗ lực giao vãi hòa bình. Thực vậy, chính nhờ sự hội nhập, tìm hiểu người khác mà chúng ta bảo vệ chính mình một cách tốt đẹp hơn. Vì thế, điều cấp thiết là tái hội nhập những người bị gạt ra ngoài lề, giơ tay cho những người ở xa, nâng đỡ những người bị gạt bỏ vì không có phương tiện và tiền bạc, giúp những người là nạn nhân của bất bao dung và kỳ thị. Những lời xúc tích này của Đức Thánh Cha khiến người ta phải đặt câu hỏi, tại sao trào lưu bài Do Thái tiếp tục gia tăng, mặc dù bao nhiêu cố gắng bài trừ từ phía Do Thái và nhiều tổ chức khác, trong đó có Tòa Thánh và Giáo hội Công giáo. Trong bài diễn văn với phái đoàn trung tâm Simon Wiesenthal, Đức Thánh Cha kêu gọi bài trừ trào lưu Do Thái từ tận gốc rễ. Và trong thông cáo công bố hôm 16 tháng Giêng vừa qua của phái đoàn 15 giám mục Âu Mỹ liên đới với Thánh Địa, người ta thấy rõ một trong những nguyên nhân làm cho nạn bài Do Thái kéo dài. Đó là tình trạng bất công mà người Palestine phải chịu từ hơn 70 năm nay do chính sách của nhà nước Israel xử tệ với người Palestine bất chấp công pháp quốc tế. Thông cáo có đoạn viết, các giám mục địa phương ở Thánh Địa cũng cảnh giác rằng dân chúng đang đối đầu với tình trạng không còn hy vọng một giải pháp lâu bền. Chúng tôi đã chứng kiến tận mắt thực trạng đó, đặc biệt là việc thiết lập các khu định cư và những bức tường chia cách đang phá hủy mọi viễn tượng hai quốc gia sống trong an bình. Các giám mục ở Thánh Địa đã báo động vì điều kiện sống của dân chúng tại đây ngày càng trở nên không thể chịu nổi. Điều này thật là rõ ràng ở miền Cisjordani, nơi mà anh chị em chúng ta bị phủ nhận những quyền cơ bản, kể cả quyền tự do di chuyển. Tại miền Gaza, những quyết định chính trị từ mọi phía đã đưa tới việc tạo nên một nhà tù lộ thiên, những vụ lạm dụng nhân quyền và một cuộc khủng hoảng sâu đậm về nhân đạo. Trong sứ điệp mạnh mẽ mới đây, các giám mục công giáo tại Thánh Địa đã than phiền vì sự thất bại của cộng đồng quốc tế trong việc giúp thực thi công lý và hòa bình tại đây, nơi Chúa Kitô sinh ra. Các chính phủ của chúng tôi phải làm hơn nữa để đáp ứng trách nhiệm của họ trong việc duy trì công pháp quốc tế và bảo vệ phẩm giá con người. Trong một số trường hợp, họ đã tích cực đồng lõa với những sự ác, xung đột và chiếm đóng. Sau cùng thông cáo của Phái đoàn Giám mục Âu Mỹ nhấn mạnh việc áp dụng công pháp quốc tế theo sự hướng dẫn của Tòa Thánh nhìn nhận quốc gia Palestine, để ý tới mối quan tâm của Israel về an ninh và quyền được sống trong an ninh, loại bỏ sự ủng hộ chính trị và kinh tế dành cho việc lập các khu định cư của Israel trên lãnh thổ của Palestine, và quyết định chống lại những hành vi bạo lực hoặc lạm dụng nhân quyền từ bất kỳ phía nào. Thực tế là từ 7 thập niên, nhân dân Palestine là những người tị nạn trên quê hương của họ. Nhiều người trẻ không có viễn tưởng tương lai, nên trong quá khứ và hiện tại, họ bị cám dỗ dùng những biện pháp bạo lực, khủng bố tự sát với hy vọng thoát khỏi tình trạng lầm than và bất công. Nếu công lý và sự bình đẳng tại Thánh Địa, đặc biệt tại những vùng của người Palestine được thi hành, thì đó chắc chắn là một trong những đóng góp quan trọng để ngăn chặn sự bành trướng nạn bài Do Thái, như Đức Thánh Cha đã kêu gọi. Nếu chỉ lên án nạn bài Do Thái mà đồng thời lại có những biện pháp chính trị duy trì bất công, thì nạn bải Do Thái sẽ vẫn còn kéo dài và gia tăng.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.